là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Biên tập viên Hồng Phượng và Phúc Bình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đã đi qua 365 ngày của năm 2024 với đầy gian khó bởi thiên tai đã tác động tới đời sống và sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Nhưng vượt qua những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết nỗ lực, nắm tay nhau cùng vượt qua để đón chào năm mới 2025 với niềm tin và khát vọng mới, đón chào những điều tốt đẹp hơn.
Vâng, trải qua biết bao khó khăn và thử thách, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong chương trình chào đón năm mới 2025, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2024 để thấy được những gam màu sáng trong bức tranh toàn cảnh của Yên Bái trong năm qua.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận sự chung sức đồng lòng của đồng bào các dân tộc huyện Văn Yên trong xây dựng quê hương, bản làng ngày càng phát triển ấm no và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình là những thông tin vui về đón chào năm mới của một số nước trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 đã qua đi với biết bao sóng gió và thử thách. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Sau đây chúng ta cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bình chọn.
Một, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, triển khai thực hiện bài bản khoa học đồng bộ chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Triển khai thực hiện khẩn trương nghiêm túc quyết liệt chủ trương kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực hiệu quả, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
2. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,91%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2023. Bình quân 4 năm 2021-2025 đạt 7,54%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 3,56%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh. Khu vực công nghiệp xây dựng đạt 10,17%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh. Khu vực dịch vụ đạt 8,94%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 6 trong cả nước.
3. Văn hóa xã hội tạo nhiều dấu ấn tích cực. trong năm đã có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Yên Bái được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như lễ cầu tàu của người Mông, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, lễ Sen Đông của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, lễ khắp cõi của người Tày, huyện Lục Yên, huyện Yên Bình, lễ hội cúng rừng của người Mông, xã Nạ Hầu, huyện Văn Yên. Chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Toàn tỉnh có 351 trường mầm non phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 79,4% so với tổng số trường, tăng 15 trường so với 2024, vượt 50% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 8,66%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, hoàn thành trên 1.400 căn nhà theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.
4. Triển khai chuyển đổi số toàn dân toàn diện, tập trung xây dựng nâng cấp các cơ sở dữ liệu, các nền tảng, đẩy mạnh số hóa, cập nhật thông tin vào các cơ sở dữ liệu, nền tảng đã xây dựng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung, triển khai hiệu quả chiến dịch phổ cập các nền tảng công nghệ số thiết yếu đến người dân. Chất lượng hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Năm 2024, chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố, xếp thứ 8 trên 63 tỉnh thành về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử.
5. Khởi công và tiếp tục đẩy mạnh tiến độ nhiều công trình dự án trọng điểm như dự án trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh, dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Eric Sakura Yên Bái, nhà máy điện sinh khối Yên Bái và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, hạ tầng đô thị, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
6. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến hết năm 2024, Yên Bái không còn huyện trắng xã nông thôn mới. Toàn tỉnh có 119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 79,33% tổng số xã toàn tỉnh. Trong đó có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Văn Yên hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đưa tổng số đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 5 trên 9 huyện, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2025.
7. Nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nhanh chóng khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Yên Bái đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự giúp đỡ ủng hộ của Trung ương, các tổ chức quốc tế, các địa phương và nhân dân cả nước trong công tác ứng phó khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trong đó, tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của 27 tổ chức quốc tế, trên 7.400 lượt ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với số tiền trên 380 tỷ đồng, góp phần nhanh chóng khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tạo tiền đề động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024, Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tổ chức nhiều hội nghị gặp mặt đối thoại với đại biểu, đại diện cho nông dân, thanh niên trong tỉnh, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh, Đại hội 14 của Đảng.
9. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng đã tạo nhiều cơ hội mới để Yên Bái phát triển. Lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiều chuyến công tác thăm và làm việc tại các nước bạn, ký kết 6 thỏa thuận hợp tác quốc tế và cho phép cấp sở ngành địa phương ký 12 thỏa thuận quốc tế. Qua đó vừa củng cố tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, vừa phát triển mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới, tăng cường thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.
10. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, quan tâm đầu tư các nguồn lực để tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững môi trường an toàn ổn định, lành mạnh cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Vâng, thưa quý vị, một năm đi qua với biết bao gian khó, thử thách, nhưng nhờ sự đoàn kết chung tay góp sức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã vượt qua một năm đầy khó khăn và đạt nhiều thành công. Chúng ta tin tưởng rằng năm mới 2025, tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều đột phá để hoàn thành các mục tiêu để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, tiếp tục đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 khép lại cũng là thời điểm để chúng ta nhìn lại những dấu mốc quan trọng nổi bật của một năm đã qua, nhìn lại để chiêm nghiệm tự hào, nhìn lại để vững bước trong chặng đường phía trước. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta đã có hòa bình độc lập rồi thì phải vươn lên giàu mạnh, mang lại đời sống ấm no hạnh phúc cho người dân. Không chậm trễ được nữa, để lỡ thời cơ cũng là có lỗi với đất nước, với nhân dân. Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã chính thức được xác lập, lấy dấu mốc bắt đầu từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, mục tiêu hướng tới là 100 năm thành lập Đảng 2030 và 100 năm thành lập nước 2045. Đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo cầm quyền Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, chào đón năm 2025 với khởi đầu mới và khí thế mới sẽ tiếp thêm sức mạnh, khát vọng, đưa dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh hạnh phúc. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đất nước ta đã đi qua năm 2024 với nhiều thành tựu quan trọng đáng tự hào. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng về phát triển trong tổng thể bức tranh toàn cầu có nhiều biến đổi nhanh và khó lường hơn so với dự báo. Năm 2025 là thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Khởi đầu mới, vận hội mới, toàn dân tộc ta quyết tâm chung sức đồng lòng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thực hiện cho được các định hướng chiến lược trong kỷ nguyên mới. Trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt này, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng quang vinh và ánh sáng soi đường từ tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ kính yêu, chúng ta càng phải phát huy bản lĩnh trí tuệ và truyền thống cách mạng kiên cường, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tự tin cùng chung sức đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và hùng cường. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi công điện tới các bộ cơ quan địa phương yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp để đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và trong cả giai đoạn 2026-2030. Trong đó có yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, coi đây là đột phá của đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn của điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính. Năm 2024, giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 nhà kinh tế học vì những nghiên cứu về ảnh hưởng của thể chế đến thịnh vượng. Ở nước ta, xây dựng hoàn thiện thể chế luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Từ Đại hội Đảng lần thứ 11, thể chế được xác định là một trong 3 đột phá chiến lược. Nhờ đó, nước ta đã đạt những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như mong đợi. Đảng, Nhà nước ta xác định thể chế vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn, khiến kinh tế xã hội khó bứt phá mạnh mẽ. Để khơi thông điểm nghẽn thể chế, chúng ta phải chấm dứt tư duy soạn thảo luật theo kiểu quốc giật vào lòng, cố níu kéo lợi ích về cho bộ ngành mình hoặc cho một nhóm lợi ích nhỏ. Đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới điểm nghẽn thể chế, nhất là thủ tục hành chính nhiêu khê, gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Chúng ta phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách. Nếu chính sách được ban hành không đi vào thực tiễn, gây cản trở sự phát triển. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết được xem là một đột phá chiến lược để phát triển khoa học công nghệ, đưa lĩnh vực này lên một tầm cao mới, từ đó khoa học công nghệ quay trở lại phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Nghị quyết đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp được xem như chạm đến những vấn đề căn cốt trong phát triển khoa học công nghệ quốc gia. Đây không chỉ là điều kiện quan trọng mà còn là điều kiện quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển hiện nay của đất nước. Khi mà toàn cầu hóa và nhiều quốc gia đã đi rất xa trong chặng đường của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì chúng ta không thể đứng yên hoặc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số một cách cầm chừng. Bên cạnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có nghị quyết rồi, giờ các cấp các ngành phải bắt tay và thực hiện rốt ráo và phải xác định rõ việc thực hiện cả về bề rộng và chiều sâu để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống nhanh nhất và đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số trở thành bàn đạp vững chắc, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đừng để điện thành nỗi ám ảnh, đó là chia sẻ của nhiều doanh nghiệp người dân trước đề xuất điều chỉnh giá điện 2 tháng một lần của Bộ Công Thương. Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì sao giá điện linh hoạt lại khiến người ta ngần ngại đến như vậy? Nhìn từ lịch sử đó, điều chỉnh nhiều lần gây chắc chắn là giá điện tăng. Điều chỉnh 6 tháng một lần là một năm tăng giá 2 lần, còn điều chỉnh 2 tháng một lần như đề xuất của Bộ Công Thương là một năm tăng giá tới 6 lần. Thực tế cho thấy giá điện rẻ từng là vũ khí của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cũng có những doanh nghiệp ngoại chọn nước khác vì nỗi lo thiếu điện sản xuất. Nói lại để thấy động tác và tác động rất lớn của giá điện đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.
Chúng ta đều biết tình trạng thiếu điện mấy năm trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Dù đã khắc phục sau đó nhưng nỗi lo thiếu điện nhất là khu vực phía Bắc vẫn thường trực. Ở thời điểm hiện tại, với định hướng tập trung phát triển ngành công nghiệp bán dẫn công nghệ cao, thu hút các ông lớn thế giới trong lĩnh vực này tới Việt Nam, thì hạ tầng điện, sản lượng điện, sự ổn định về giá cả và nguồn là một trong yếu tố quan trọng hàng đầu. Thưa quý vị và các bạn, với 12 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Yên luôn đoàn kết gắn bó, tích cực tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội, chung sức xây dựng vùng quê nông thôn ngày càng phát triển.
Trước đây, Làng Câu là một trong những thôn nghèo đặc biệt khó khăn của xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Thế nhưng kể từ khi xây dựng nông thôn mới, đồng bào các dân tộc nơi đây đã đoàn kết một lòng thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Tiêu biểu phải kể đến tấm gương đảng viên người Dao Bàn Văn Minh, luôn đi đầu phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thế nhưng nhờ sự kiên trì quyết tâm, từ diện tích trên 50 hectare quế đã trồng, hiện nay anh Minh đã có 45 hectare cho thu hoạch. Sau khi khai thác đã đem lại cho gia đình anh Minh nguồn thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng mỗi năm, anh Minh chia sẻ.
Thì tôi nghĩ rằng quê hương mình cũng còn vất vả, tôi mang lại cái trí tuệ về cho dân bản mình. Từ năm 2012 thì đi học đại học, xong là năm 2017 thì ra trường, tôi về thì tôi cũng lựa chọn con đường về phát triển kinh tế tại địa phương. Tôi lớn lên thì cũng không có gì trong bàn tay trắng ấy, cũng chẳng biết đi ra ngoài làm cái gì được. Chỉ thì mình dựa vào cái quê hương của mình, có miếng đất đấy thì mình cũng lấy cái quế đấy, mình có thể thế mình ngày trước mình làm 10 cây thì nó thế thu nhập này mình sẽ gấp đôi, phải gấp đôi và cứ tăng lên như thế thì chắc chắn mình nghĩ là cái nó sẽ phát triển kinh tế nó tốt hơn, thì mình cũng phải nhân rộng lên cái diện tích mình lên.
Nói gương anh Minh làm giàu từ quế, anh Bàn Tón Lai cũng đã trồng và phát triển được gần 30 hectare quế. Nhờ đó cuộc sống của gia đình anh cũng rất nhiều hộ dân các trong thôn thay đổi từng ngày, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Anh Bàn Toàn Lai chia sẻ.
Bây giờ thì có cái quế thì nói chung thì mình nâng cao cái đời sống, thì trước tiên là cho con em đi ăn học đầy đủ. Đấy, lại mình mua sắm các cái tiện nghi gia đình. Với lại nhà cửa mình ngày xưa thì nhà gỗ vách tre, bây giờ mình là nhà kiên cố hết.
Với trên 1.600 hectare diện tích đất tự nhiên, trong đó chủ yếu là đất lâm nghiệp, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân tập trung trồng phát triển kinh tế từ cây quế theo hướng hữu cơ. Từ một vài hộ ban đầu đến nay 100% hộ trong thôn Làng Câu đều trồng quế, hộ ít nhất thì 1 hecta, nhiều lên tới trên 6 hecta. Để giúp đỡ nhau cùng vươn lên thoát nghèo, các hộ dân đã hỗ trợ nhau nguồn vốn bằng hình thức cho vay không tính lãi, hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ cây con giống, tạo công việc làm cho nhiều người dân ở địa phương. Bà Lý Thị Vân, người dân thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
ở đây đi sống quý này, xong đi làm cỏ, xong đi làm thề này, đi sống quý đây, xong đi làm thôi, đi dân này thì ai cũng làm.
Ngoài sự phát triển kinh tế từ trồng quế, đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên còn tích cực phát triển chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình. Tiêu biểu như gia đình bà Bàn Thị Liều, người trồng 15 hecta quế. Bà còn nuôi thêm 100 con gà thả vườn, mỗi năm từ khai thác quế bán tỉa và bán gà thịt. Gia đình bà cũng có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Bà Bàn Thị Liều, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp chia sẻ.
Tiền liều y con nai bua chịu hít y chịu hít hiện tại là y trong tôi tiêu chỉ đốm.
Tôi rất vui mừng và phấn khởi có kinh tế rồi đời sống mình cũng được nâng lên cao. Gia đình tôi có tiền cho các con ăn học đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cuộc sống ngày càng đi lên. Với 130 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và dân tộc Tày cùng chung sống, nhờ có kinh tế phát triển, người dân Làng Câu đã chung sức cùng đảng bộ chính quyền địa phương đóng góp tiền của hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay giao thông đi lại dễ dàng, kinh tế giao thương buôn bán ngày càng thuận lợi, đời sống của người dân càng được nâng lên. Toàn thôn chỉ còn 14 hộ nghèo. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp nói:
bà con nhân dân xã của thôn Làng Câu là bà con nhân dân là rất có ý thức. Thứ nhất là về ý thức về tự lực tự cường. Riêng năm 2020 đến 2025 thì nhân dân thôn Làng Câu đã đóng góp hàng nghìn ngày công. Thế và hàng tỷ đồng giúp chung tay cùng địa phương để xây dựng nông thôn mới.
Để giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất, Phòng Dân tộc huyện Văn Yên đã xây dựng, thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi. Trong giai đoạn 2019-2024 đã có trên 10.000 hộ được vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số tiền trên 522 tỷ đồng. Dư nợ hiện nay là gần 447,5 tỷ đồng. Với nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở cũng tích cực triển khai công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo. Hàng năm đã bố trí hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế, bảo hiểm, hỗ trợ tiền điện, vận động xã hội hóa khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm, gồm thực hiện các hoạt động giúp đỡ và vận động giúp đỡ các cơ quan tỉnh, huyện trong việc làm nhà cho hộ nghèo, thực hiện nghiêm túc đầy đủ kịp thời các chế độ trợ cấp ưu đãi, trợ cấp thường xuyên, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại các xã còn nhiều khó khăn. Nhờ đó, giai đoạn 2019-2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5% theo chuẩn nghèo từng giai đoạn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 6,3% giai đoạn 2019-2021, giảm 7,6% giai đoạn 2021-2024. Ông Phương Quốc Khải, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Yên nói:
Tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, tiếp tục vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tăng cường đổi mới và tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị, đồng thời là tập trung giải quyết tốt các chính sách lao động và chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, động viên để phát huy vai trò của đội ngũ trưởng thôn, người uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, khu vực, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vững mạnh và phát huy nguồn lực tại chỗ trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Yên ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất hạ tầng được tăng cường đầu tư, nhiều công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh được xây dựng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, chỉ số hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Đó là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương nông thôn mới Văn Yên ngày càng ấm no, giàu đẹp và hạnh phúc hơn.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua hàng triệu người dân trên thế giới đã tạm biệt năm 2024 và vẫy tay chào năm mới 2025 với nhiều kỳ vọng tốt đẹp hơn. Sau đây, biên tập viên chương trình sẽ tổng hợp lại những khoảnh khắc đẹp chào năm mới của người dân trên thế giới. Australia và New Zealand ở Nam Bán Cầu là những quốc gia đầu tiên đón chào năm mới. Là một trong những thành phố đầu tiên của Australia đón năm mới, màn bắn pháo hoa ở Sydney năm nay thu hút khoảng 1 triệu người. Khi đồng hồ đếm ngược đến thời khắc giao thừa, pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng bầu trời đêm ở cảng Sydney. Màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney được biết đến là một trong những lễ hội đón giao thừa hoành tráng nhất thế giới. Nhiều người đến từ sáng sớm để có vị trí ngắm đẹp nhất. Tại Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand, và thời khắc bước sang năm mới, người dân đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ kết hợp trình diễn ánh sáng. Chính quyền đã bắn hơn 500 kg pháo hoa trong màn trình diễn kéo dài 5 phút. Một số hòn đảo xa xôi ở Mỹ sẽ là những nơi cuối cùng đón năm mới, trong đó có các đảo không có người ở, đảo Howland và đảo Barker. Nhiều quốc gia châu Á cùng chào đón thời khắc thiêng liêng năm mới 2025 với những màn pháo hoa rực rỡ, kỳ vọng vào một năm mới ngập tràn niềm vui và thành công. Màn bắn pháo hoa với chủ đề hạnh phúc cùng với các hiệu ứng đặc biệt đã biến bầu trời đêm trên cảng Victoria ở đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc thành một bức tranh khổng lồ, mang đến một bữa tiệc thị giác và trải nghiệm đêm giao thừa khó quên cho đông đảo người dân và du khách. Tại Nhật Bản, thời khắc giao thừa đã được bắt đầu bằng âm thanh vang vọng của tiếng chuông từ các ngôi chùa và đền trên khắp đất nước. Đông đảo người dân Thái Lan cũng chào đón năm mới với màn bắn pháo hoa trên sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok. Tại Malaysia, người dân cũng đón năm mới với màn bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng gần tháp đôi biểu tượng Petronas. Cũng như đa phần các quốc gia châu Á khác, người dân Ấn Độ bước sang năm mới 2025 với màn trình diễn pháo hoa ấn tượng. Tại thủ phủ chính Mumbai, rất đông người dân và du khách đã cùng nhau ca hát và đếm ngược khi thời khắc chuyển sang năm mới với nhiều ước vọng. Đã thành thông lệ vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Isaba đã có bài phát biểu thông điệp đầu năm trên sóng truyền hình trực tiếp. Thủ tướng Nhật Bản kỳ vọng năm 2025 sẽ tái hiện thời kỳ bùng nổ kinh tế Izagi cách đây tròn 60 năm, một giai đoạn Nhật Bản tràn đầy năng lượng và sức sống. Chính phủ Nhật Bản sẽ tập trung trí tuệ tập thể để mang lại sự giàu có và nụ cười cho mọi người trong năm nay. Trong bài phát biểu được phát sóng toàn quốc trước thềm năm mới 2025, Thủ tướng Đức Scholz đã kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua thử thách. Với thông điệp đoàn kết, Thủ tướng Olaf Scholz nêu rõ việc nước Đức thống nhất cách đây hơn 35 năm, cho thấy tương lai đất nước đã đi về đâu do chính người dân Đức quyết định. Ông kêu gọi người dân bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 2 năm 2025. Thủ tướng Đức lạc quan cho rằng người dân Đức có thể biến năm 2025 thành một năm tốt đẹp bởi số phận đất nước nằm trong tay chính người dân. Đề cập đến tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, Thủ tướng lưu ý kinh tế Đức đang phải đối mặt với nhiều thách thức, chi phí sinh hoạt tăng lên và lo lắng ngày càng tăng về xung đột Nga-Ukraine. Bất chấp những khó khăn, ông khẳng định Đức vẫn là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình thời sự trưa nay, ngày 1 tháng 1 năm 2025 xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị thính giả một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.